Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng Giêng, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ Đức Thánh Cha Biển Đức cử hành nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Minh Nguyệt và Hà Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Đoàn Ngoại giao cạnh Tòa Thánh. Và cuối chương trình, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ ban bí tích rửa tội cho 21 trẻ em, con của các nhân viên làm việc trong tòa thánh tại nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc phụng vụ, nhất là Phúc âm Thánh Matthew, kể lại sự kiện Chúa Giêsu cũng khiêm tốn đến lãnh phép rửa từ tay Gioan Tẩy giả, như các tín hữu khác đến từ khắp nơi trong đất Palestina. Họ đến để lắng nghe lời rao giảng của vị ngôn sứ lớn này và để nhận lãnh phép rửa như dấu chỉ sám hối tội lỗi. Tuy gọi là phép rửa nhưng nó không có giá trị bí tích của lễ nghi rửa tội các trẻ em được cử hành hôm nay. Vì với cái chết và sự phục sinh của người, Chúa Giêsu đã thành lập các bí tích và làm nảy sinh ra giáo hội. Phép rửa mà Gioan Tẩy giả ban là một cử chỉ sám hối, mời gọi con người khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa cho một khởi đầu mới. Chính vì thế khi thấy Đức Giêsu sắp hàng đến lãnh phép rửa, Gioan Tẩy giả đã kinh ngạc từ chối, vì ông nhận ra nơi người đấng cứu thế, đấng thánh của Thiên Chúa, đấng vô tội và muốn được người ban phép rửa cho. Nhưng Chúa Giêsu khuyến khích ông chấp nhận thi hành điều này cho trọn sự công chính. Với kiểu nói này, Chúa Giêsu biểu lộ cho thấy người đến trần gian để thi hành và làm trọn ý muốn của Thiên Chúa Cha. Chính để vâng lời Ngài mà Chúa Giêsu đã chấp nhận làm người. Cử chỉ này vén mở cho thấy Đức Giêsu là con Thiên Chúa thật như Chúa Cha, là đấng hạ mình làm người như chúng ta và đã chấp nhận hạ mình cho đến chết trên thập giá. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Che vuole farsi in tutto uno di noi e si metta realmente in fila con i peccatori. Lui che senza peccato si lascia trattare come peccatore.
Đó là cử chỉ của đấng muốn hoàn toàn giống như một người trong chúng ta và xếp hàng với người tội lỗi. Người là đấng vô tội lại để cho mình bị đối xử như kẻ có tội, để vác trên vai gánh nặng tội lỗi của toàn nhân loại. Đó là người tôi tớ của Sa-vê mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới. Người khiêm tốn vì muốn thiết lập một sự hiệp thông tràn đầy với nhân loại, vì muốn thực sự liên đới với con người và thân phận của nó. Cử chỉ của Chúa Giêsu diễn tả trước thập giá việc chấp nhận cái chết cho tội lỗi của con người. Quay qua các cha mẹ và những người đỡ đầu, Đức Thánh Cha nói, qua phép rửa, con cái anh chị em được tháp nhập vào chính sự sống của Chúa Giêsu, đấng đã chết trên thập giá để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và khi sống lại, người đã chiến thắng cái chết. Vì thế, khi dìm mình một cách thiêng liêng trong cái chết và sự sống lại của người, con cái anh chị em được giải thoát khỏi tội tổ tông và bắt đầu cuộc sống mới trong ơn thánh, cuộc sống của chính Chúa Giêsu phục sinh. Con cái anh chị em là một ơn quý báu của Chúa, đấng đã dành để trái tim chúng cho Ngài, để có thể làm cho nó tràn ngập tình yêu của Ngài. Qua bí tích rửa tội, ngày hôm nay Ngài thánh hóa chúng và mời gọi chúng theo Chúa Giêsu qua việc thực hiện ơn gọi cá nhân của chúng theo chương trình tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa Cha có trong trí cho từng đứa một. Đích điểm của cuộc hành hương trần thế này sẽ là sự hiệp thông trọn vẹn với người trong hạnh phúc vĩnh cửu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về dấu ấn của bí tích rửa tội như sau.
Ricevendo il battesimo, questi bambini ottengono in dono un sigillo spirituale indelebile, il carattere, che segna interiormente per sempre la loro appartenenza al Signore e li rende membra vive del suo corpo mistico che è la Chiesa.
Khi nhận bí tích rửa tội, các trẻ em này có được một dấu ấn tinh thần không phai nhòa, là tính cách ghi dấu luôn mãi sự tùy thuộc của chúng nơi Chúa, và khiến cho chúng trở thành các chi thể của mình mầu nhiệm người là giáo hội. Hôm nay, khi trở nên thành phần của dân Chúa, chúng bắt đầu con đường nên thánh và đồng hình dạng với Chúa Giêsu, một thực tại được đặt để trong chúng như một hạt giống của một cây tuyệt đẹp, cần phải được vun trồng cho nó lớn lên. Các em sẽ được dạy dỗ giáo dục theo sự khôn ngoan của Thánh Kinh và các giáo huấn của giáo hội để cho mầm giống đức tin mà hôm nay các em nhận lãnh, lớn lên và để các em có thể đạt sự trưởng thành Kitô toàn vẹn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã ban bí tích rửa tội cho các em. Trong phần tiến lễ, vài anh chị của các em được rửa tội, dâng lễ vật lên Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã cho cha mẹ của các em rước mình Thánh Chúa. Lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ phòng làm việc của Ngài, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin chung với tín hữu tụ tập dưới quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cũng nhắc lại ý nghĩa của lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Phúc âm Thánh Matthew kể rằng, vừa lãnh phép rửa xong, Đức Giêsu ra khỏi nước, và này đây trời mở ra cho người, và người trông thấy thần khí của Thiên Chúa ngự xuống như chim bồ câu trên người. Và này đây có tiếng từ trời phán, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Thánh thần ở trên con Thiên Chúa và làm chứng về thiên tính của người, trong khi tiếng của Thiên Chúa Cha đến từ trời diễn tả sự hiệp thông của tình yêu thương. Kết luận cảnh lãnh phép rửa nói với chúng ta rằng Đức Giêsu đã nhận sự sức dầu đích thật này, rằng người là đấng được sức dầu, Đức Kitô mong đợi. Người thật là đấng cứu thế, con Thiên Chúa tối cao. Khi ra khỏi nước của sông Giô-đan, người thiết lập sự tái sinh trong Thánh Thần và mở ra cho những ai muốn, khả thể trở thành con Thiên Chúa. Thật thế, không phải tình cờ mà mọi tín hữu được rửa tội, chiếm được tính cách là con từ tên gọi Kitô, là dấu chỉ không thể nhầm lẫn được mà Chúa Thánh Thần tái sinh ra con người từ cung lòng giáo hội. Đức Thánh Cha nói thêm về bí tích rửa tội như sau.
Cari amici, il battesimo è l'inizio della vita spirituale che trova la sua pienezza per mezzo della Chiesa. Nell'ora propizia del sacramento, mentre la comunità ecclesiale prega e affida a Dio un nuovo figlio, i genitori e i padrini si impegnano ad accogliere il neobattezzato, sostenendolo nella formazione e nell'educazione cristiana.
Các bạn thân mến, bí tích rửa tội là khởi đầu của cuộc sống tinh thần, tìm thấy sự thành toàn của nó nhờ giáo hội. Trong giờ ban bí tích, khi cộng đoàn giáo hội cầu nguyện và phó thác cho Thiên Chúa một người con mới, các cha mẹ và người đỡ đầu dẫn thân đón nhận người mới được rửa tội bằng cách nâng đỡ họ trong việc đào tạo và giáo dục Kitô. Đây là một trách nhiệm lớn lao, bắt nguồn từ một ơn lớn lao. Vì thế, tôi muốn khích lệ mọi tín hữu tái khám phá ra vẻ đẹp được rửa tội và thuộc về đại gia đình của Thiên Chúa, và tươi vui làm chứng cho đức tin của mình, để nó sinh các hoa trái sự thiện và sự hòa hợp. Rồi Đức Thánh Cha phó thác cho sự bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, các cha mẹ và các giáo lý viên đang chuẩn bị cho con cái họ lãnh bí tích rửa tội. Tiếp đến, Ngài đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini servit Maria.
Concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Qui ad mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
Ut fini efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili di tui incarnazione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với nhân dân Haiti một năm sau khi bị động đất nhưng lại bị dịch hạch. Ngài cho biết Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã lên đường viếng thăm dân nước Haiti để nói lên tình liên đới và sự gần gũi của toàn thể giáo hội. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an bình.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt kính mời quý vị theo dõi bài viết về Đoàn Ngoại giao cạnh Tòa Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 11 giờ sáng thứ Hai hôm nay mùng 10 tháng 1, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tiếp kiến đoàn ngoại giao cạnh Tòa Thánh, gồm đại diện của 178 quốc gia có quan hệ trên cấp đại sứ cùng với đại diện của chính quyền Palestine đến chúc mừng Ngài nhân dịp đầu năm mới. Quốc gia thứ 178 lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh trên cấp đại sứ và sứ thần là Liên bang Nga hồi cuối tháng 12 năm 2009. Từ khi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 làm giáo hoàng, có thêm 4 quốc gia lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Buổi tiếp kiến ngoại giao đoàn cũng là dịp để Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kiểm điểm tình hình thế giới, đồng thời bày tỏ lập trường của Tòa Thánh đối với các vấn đề thời sự. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài nét về hoạt động của các đại sứ các nước cạnh Tòa Thánh. Cách đây gần 100 năm, tức là khi Thế chiến thứ nhất bùng nổ vào năm 1914, chỉ có 14 nước có đại sứ cạnh Tòa Thánh. Năm 1939, khi Thế chiến thứ hai khởi sự, có 37 nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Như vậy, trong gần một thế kỷ qua, con số các nước lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh tăng từ 14 lên 178, tức là gấp 13 lần. Tại sao các quốc gia, kể cả những nước Hồi giáo hoặc những nước có rất ít tín hữu Công giáo như ở Bắc Âu, hoặc nước Cộng sản như Cuba, lại thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh?
Điều đầu tiên cần minh định ở đây là không có quốc gia nào thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia thành phố Vatican. Phần đất nhỏ bé này, rộng 44.000 mét vuông, với 700 dân cư, nói đúng ra chỉ lôi kéo được sự chú ý của những người sưu tập tem thư và tiền cắt mà thôi. Chính phủ các nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican vì đây là cơ quan lãnh đạo tinh thần của hơn 1 tỷ 100 triệu tín hữu Công giáo trên thế giới. Trong lịch sử từ thế kỷ thứ 8 tới năm 1870, có nước Tòa Thánh rộng 18.000 cây số vuông với hơn 3 triệu dân, và trong tư cách này, nước Tòa Thánh đã có những quan hệ ngoại giao với chính phủ các nước. Tuy nhiên, sau khi nước tòa thánh bị quân Italia chiếm, thì Đức Giáo Hoàng vẫn tiếp tục duy trì các tòa sứ thần ở các nước và tiếp nhận đại sứ của các nước này theo nguyên tắc hổ tương. Năm 1929, với Hiệp định Laterano ký kết giữa Tòa Thánh Vatican và Chính phủ Italia, quốc gia thành phố Vatican được khai sinh và lãnh thổ này được coi là cơ thể cần thiết để Đức Giáo Hoàng có thể thi hành nhiệm vụ chủ chăn một cách độc lập mà không phải chịu áp lực của Chính phủ Italia hoặc một thế quyền nào khác. Khi chính phủ một quốc gia muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh, dĩ nhiên là họ phải tính toán kỹ lưỡng xem điều này có lợi cho đất nước của họ hay không. Trước hết, giới ngoại giao vẫn coi tòa thánh Vatican như một liên hiệp quốc của các giá trị tinh thần. Vì thế, thiết lập một đại sứ quán cạnh tòa thánh có nghĩa là khẳng định rằng giữa quốc gia của mình và tòa thánh có sự đồng quan điểm về những vấn đề quan trọng liên quan tới đời sống con người, xã hội, lao công, tôn trọng con người. Các quốc gia biết rằng tòa thánh Vatican là một trung tâm suy tư về nhiều vấn đề quan hệ tới thế giới hiện đại với những hệ luận chính trị quan trọng. Ví dụ như việc phụng sự hòa bình thế giới, sự nhìn nhận, tôn trọng và bảo vệ các quyền căn bản của con người, vấn đề các quyền tự do chính trị, công đoàn, giáo dục, tôn giáo, tình trạng chậm tiến và nạn đói trên thế giới, những bất công trong các quan hệ kinh tế hoàn cầu, việc giải trừ võ trang, v.v. Đứng trước các vấn đề này, phần lớn các quốc gia muốn biết quan điểm của Tòa Thánh và trao đổi quan điểm của mình với các cơ quan trung ương của giáo hội.
Đối với các quốc gia nhỏ bé mới được thành lập và bước vào đời sống thế giới, thì việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh có thể góp phần làm nổi bật sự hiện hữu và vị trí của các nước đó. Chính phủ các nước này thấy rằng uy tín quốc tế của Tòa Thánh có thể phản chiếu trên vị thế pháp lý còn yếu ớt của mình, và nhờ đó có thể được các nước khác biết tới nhiều hơn. Ngoài các lý do trên đây, còn có những lý do thực tế khác khiến cho nhiều chính phủ xin thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican. Trước hết, vì Roma được coi là nguồn tin tức hầu như vô biên. Nhờ hàng giám mục địa phương, các dòng tu, nhất là các dòng thừa sai rải rác khắp nơi trên thế giới. Nhờ các tòa sứ thần, không sứ Tòa Thánh có những nguồn tin tức tận nguồn, dồi dào và chính xác. Tòa Thánh là nhân chứng của bao nhiêu cuộc khủng hoảng và biết rõ những gì xảy ra tại các miền bị xáo trộn trên thế giới. Vì thế, khi gửi các đại sứ tới Tòa Thánh, chính phủ các nước hy vọng có thể kiến múc trực tiếp nơi các nguồn tin tức đó nhờ cơ cấu đối thoại ưu tiên giữa một đại sứ quán và các cơ quan Tòa Thánh. Về điểm này, hồi tháng Giêng năm 1987, khi ông Francis Speer, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Bồ Đào Nha, được bổ nhiệm làm tân đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ George Shultz đã nói với ông trong một cuộc nói chuyện riêng rằng: "Anh Frank à, làm đại sứ cạnh Tòa Thánh không phải là làm ngoại giao theo nghĩa thông thường, nhưng đó chính là ở vị trí của một đài quan sát thế giới. Nếu một siêu cường quốc với hệ thống tình báo và ngoại giao rộng lớn như Hoa Kỳ mà còn nói tới đài quan sát Vatican, thì chắc chắn các nước nhỏ khác còn cần hơn nữa. Tòa Thánh chăm chú quan sát đời sống quốc tế giống như các nước khác, nên đối với các chính phủ, biết quan điểm và đường hướng do Tòa Thánh đề ra, đó là một điều quý giá. Cũng có những chính phủ muốn thủ lợi khi thiết lập hoặc duy trì quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Họ nghĩ rằng, nhờ các đại sứ cạnh Vatican, họ có thể làm áp lực một cách nào đó đối với các giám mục, các giáo sĩ hoặc dòng tu, hay các tổ chức công giáo trong nước, nhất là đối với các giáo mục hoặc các tổ chức thường lên tiếng phê bình đường lối của nhà nước. Các chính phủ đó nghĩ rằng, trong những trường hợp như vậy, Tòa Thánh có thể kín đáo nhắc nhở cho các giám mục hoặc các tổ chức công giáo đó nên dè dặt hơn, nên tuân phục quyền bính quốc gia, v.v. Cũng có trường hợp một chính phủ muốn nói chuyện gián tiếp với một nước khác mà họ không có thiện cảm, họ có thể nhờ Tòa Thánh giúp đỡ trong việc này. Trong những trường hợp như thế, có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh làm cho việc nhờ giúp đỡ này trở nên dễ dàng hơn. Sau cùng, cũng có những trường hợp một quốc gia có tôn giáo hoặc ý thức hệ hoàn toàn khác biệt với công giáo, nhưng cũng muốn có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, để biến đại sứ quán này trở thành một trung tâm kín đáo truyền bá ý thức hệ hoặc tôn giáo đó. Tòa Thánh biết rõ tất cả những tính toán trên đây của các chính phủ, nhưng vẫn chấp nhận, vì đổi lại Tòa Thánh có thể gửi vị sứ thần tới nước đó. Trong tư cách là một nhà ngoại giao, ngài không chịu những sức ép của nhà nước như trường hợp hàng giám mục địa phương, và như thế Đức Sứ Thần có thể bênh vực hữu hiệu hơn thiểu số các tín hữu Công giáo tại nước đó. Đây là trường hợp của Iran hoặc một số nước Hồi giáo khác.
Vụ WikiLeaks, mạng Internet của ông Julian Assange, người Úc, hồi cuối năm ngoái đã đăng tải hàng ngàn báo cáo mật của các đại sứ quán Mỹ ở các nơi gửi về Bộ Ngoại giao Washington, trong đó cũng có hàng trăm điện văn báo cáo từ đại sứ quán Mỹ cạnh tòa thánh. Một cách nào đó cũng cho thấy lý do tại sao chính phủ Mỹ lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Thực vậy, trong một bản tin truyền đi ngày 23 tháng 12 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ viết, có một kết luận rõ ràng có thể rút ra từ những tiết lộ của WikiLeaks, đó là Hoa Kỳ rất coi trọng tòa thánh và hoạt động ngoại giao của tòa thánh. Trong những năm gần đây, từ phúc trình này đến phúc trình khác, các quan chức ngoại giao thuộc Đại sứ quán Mỹ cạnh tòa thánh báo cáo cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về ảnh hưởng các cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, các tuyên ngôn và văn kiện của Ngài, về những nỗ lực hậu trường của tòa thánh để ngăn cản các cuộc xung đột. Họ cũng báo cáo về những căng thẳng trong quan hệ giữa giáo hội và nhà nước tại Mỹ Châu Latin, về tiến hóa trong giáo huấn Công giáo về đạo đức sinh học và cả những âm hưởng quốc tế của công cuộc đại kết Kitô giáo. Khi một cơ quan tòa thánh tổ chức một hội nghị về thực phẩm có hệ di truyền được biến đổi, Đại sứ quán Mỹ cạnh tòa thánh chú ý ngay. Khi tòa thánh lên án nạn buôn người, các quan chức Đại sứ quán Mỹ cạnh tòa thánh tiếp xúc ngay với các vị liên hệ của tòa thánh để mở rộng các lĩnh vực cộng tác về vấn đề này. Và hồi năm 2007, khi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI nói rằng không có gì tích cực đến từ Iraq, vốn liên tục bị xâu xé vì những vụ chém giết làm cho các thường dân phải bỏ chạy, thì Đại sứ quán Mỹ cạnh tòa thánh mâu lệ phản đối và nói với một chức sắc cấp cao của tòa thánh rằng Iraq đang có những tiến triển tích cực và những nhận xét của Đức Giáo Hoàng không có tính chất xây dựng. Khi đọc các bức điện ngoại giao như vậy, thật là khó tưởng tượng được rằng trước năm 1984, Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Ngày nay, Đại sứ quán Mỹ cạnh tòa thánh có 5 quan chức ngoại giao và 14 nhân viên phụ giúp và được coi là một trong những sứ bộ bận rộn nhất cạnh tòa thánh. Đối với những người còn ngạc nhiên đặt câu hỏi tại sao lại chú ý nhiều như thế đến quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, thì người ta có thể tìm được câu trả lời trong một bức điện hồi năm 2009 được Đại sứ quán Mỹ gửi về Washington để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Barack Obama với Đức Giáo Hoàng Benedict XVI. Bức điện viết rằng tòa thánh chỉ đứng sau Hoa Kỳ về số quốc gia có quan hệ ngoại giao, nghĩa là Hoa Kỳ có quan hệ với 188 nước và tòa thánh có quan hệ ngoại giao với 177 nước, và hiện có những linh mục, nữ tu và giáo dân tại tất cả các nước trên trái đất. Kết quả là tòa thánh quan tâm và được thông báo nhiều về những diễn tiến trên toàn trái đất. Từ sau bức điện ngoại giao đó, tòa thánh đã thiết lập thêm quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Liên bang Nga, nâng số nước có quan hệ ngoại giao với tòa thánh là 178 nước. Như vậy, chỉ có 16 nước chưa có quan hệ với tòa thánh như Trung Quốc, Ả Rập Saudi và Afghanistan. Tòa thánh cũng có các phái bộ bên cạnh khoảng 20 tổ chức quốc tế, kể cả Liên Hiệp Quốc.
Các phúc trình ngoại giao mà WikiLeaks tiết lộ mô tả các nhà ngoại giao của tòa thánh thường là những người thông thạo tình thế và là những người vận động có ảnh hưởng ở hậu trường. Điều đáng ngạc nhiên là tòa thánh thực hiện được tất cả những công việc đó với một đoàn ngoại giao tương đối ít ỏi. Chỉ có một vài trăm giám mục và linh mục đã từng được chọn và huấn luyện tại một trường ngoại giao ít được biết đến ở Roma. Trường ngoại giao tòa thánh chỉ có hơn kém 30 linh mục sinh viên. Tại đây họ được huấn luyện về ngành ngoại giao tòa thánh, lối sống ngoại giao, lịch sử ngoại giao và công pháp quốc tế. Khi ra trường, họ thường thông thạo 4 thứ tiếng. Phần lớn các nhà ngoại giao vừa ra trường thì được gửi đi phục vụ tại các tòa sứ thần tòa thánh và thay đổi nhiệm sở trong vòng vài năm. Một số linh mục ấy trở lại làm việc tại Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, tức là phân bộ thứ hai trong Phủ Quốc vụ Khanh, một thứ như Tổng hành dinh quốc tế của Tòa Thánh, trong đó có 35 giám chức theo dõi tình hình chính trị tại các nơi trên thế giới. Một số chức sắc ngoại giao ấy trở thành sứ thần của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, nhiệm vụ của vị này khác với nhiệm vụ của các vị đại sứ thông thường trong nhiều khía cạnh. Trước tiên, Đức Sứ Thần Tòa Thánh không phải chỉ hành động như đại diện của Đức Giáo Hoàng cạnh một chính phủ nước ngoài, nhưng còn là nhịp cầu nối liền Đức Giáo Hoàng với giáo hội công giáo tại nước đó. Vì thế, phần lớn công việc của vị Sứ Thần Tòa Thánh là chăm lo vấn đề nội bộ giáo hội. Theo một nghĩa rộng lớn hơn, khác với các vị đại sứ thường, vị Sứ Thần Tòa Thánh thăng tiến một chương trình luân lý cần thực hiện, chứ không phải chỉ những lợi ích thương mại hoặc chính trị mà quốc gia họ đại diện. Quan tâm chính yếu của các nhà ngoại giao tòa thánh trong những thập niên gần đây là các quyền con người, giải quyết một cách ôn hòa những cuộc tranh chấp và bảo vệ các giá trị xã hội nòng cốt. Những quan tâm ấy thường được nhắc đến trong các báo cáo ngoại giao mà WikiLeaks đã tiết lộ.
Tại Roma, tòa thánh cũng có liên hệ với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ qua các cơ quan khác nhau của giáo triều Roma, đặc biệt là các hội đồng tòa thánh như Công lý và Hòa bình, Di dân, Mục vụ Y tế, Cor Unum Đồng Tâm, tức là các hoạt động từ thiện bác ái và hội đồng về gia đình. Các quan chức đại sứ quán Mỹ thường tìm và tiếp xúc với các chuyên gia hoạt động tại các hội đồng ấy để thỉnh cầu trình bày lập trường của tòa thánh về các vấn đề liên hệ, và người ta thấy các lập trường đó thường được báo cáo về Washington. Dĩ nhiên, các chức sắc tòa thánh cũng chú ý đọc những tiết lộ của WikiLeaks. Nhiều khi dường như họ cũng ngạc nhiên về nội dung, phần lớn các cố gắng của Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh đều nhắm mở rộng lĩnh vực cộng tác giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, và đây không hề là một mục tiêu được dự kiến. Các điện văn báo cáo cho thấy Tòa Thánh cởi mở đối với một số vấn đề như nạn buôn người, nhưng cố tránh bị đồng hóa với những chính sách và sáng kiến của siêu cường lớn nhất thế giới. Đôi khi cũng có những xác nhận rõ ràng về lập trường dị biệt, như một báo cáo của Đại sứ quán Mỹ hồi tháng 7 năm 2001, tiên báo sẽ có những vấn đề tiếp tục kéo dài với Tòa Thánh về vấn đề Israel, án tử hình và Iraq. Báo cáo viết, Vatican sẽ tiếp tục chống lại nỗ lực của Hoa Kỳ nhắm cô lập hóa Saddam Hussein. Chúng ta phải nhìn nhận rằng Vatican sẽ không ủng hộ những nỗ lực của chúng ta tại Iraq, và chúng ta phải tìm phương thế để giới hạn sự can thiệp của Vatican đối với các mục tiêu của chúng ta. Các tài liệu do WikiLeaks tiết lộ cũng thường cho thấy các nhà ngoại giao Hoa Kỳ phải cố gắng rất nhiều để hình dung tòa thánh, vì đây là một tổ chức vừa là một quốc gia có chủ quyền và là trung tâm của một tôn giáo hoàn cầu. Một điện văn mật viết thẳng thường rằng Vatican cố gắng biến những tín ngưỡng tôn giáo và quan tâm nhân đạo của mình thành những chính sách cụ thể.
Vừa rồi là bài viết về đoàn ngoại giao cạnh tòa thánh. Để kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, dư luận tại Tây Phương và Trung Đông đặc biệt xúc động về vụ khủng bố bằng xe bom đã xảy ra trước một nhà thờ của giáo hội chính thống Cop ở thành phố Alexandria, Ai Cập, vào cuối thánh lễ nửa đêm 31 tháng 12 tại nhà thờ các thánh, làm cho 23 người thiệt mạng và 80 người bị thương. Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ lên án hành động sát nhân này trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 1, với 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Ngài nói, sáng hôm qua chúng tôi đã đau buồn hay tin về vụ khủng bố trầm trọng chống lại cộng đoàn Kitô Cốp ở thành Alexandria, Ai Cập. Hành động sát nhân hèn nhát, cũng như vụ đặt bom gần nhà các tín hữu Kitô ở Iraq để buộc họ phải ra đi, đó là điều xúc phạm đến Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Chính ngày hôm qua, mùng 1 tháng 1, nhân loại đã cầu nguyện cho hòa bình và bắt đầu một năm mới trong hy vọng. Đứng trước chiến lược bạo lực này nhắm vào các tín hữu Kitô và có những hậu quả trên toàn dân, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và thân nhân của họ, đồng thời khuyến khích các cộng đoàn giáo hội hãy kiên trì trong đức tin và trong việc làm chứng về sự bất bạo động như tin mừng đã dạy. Tôi cũng nghĩ đến nhiều nhân viên mục vụ bị giết trong năm 2010 tại nhiều nơi trên thế giới. Tôi cũng thân ái nhớ đến họ trước mặt Chúa. Chúng ta hãy cùng đoàn kết với nhau trong Chúa Kitô là niềm hy vọng và an bình của chúng ta. Giáo hội Cop tại Ai Cập chiếm 10% trên tổng số 80 triệu dân Ai Cập. Tại nước này cũng có giáo hội Công giáo Cop nhỏ bé với tòa thượng phụ tại Alexandria. Nhiều tín hữu Kitô Cop đã thịnh nộ vì tên của thánh đường bị khủng bố đã bị nhóm Hồi giáo quá khích đe dọa nhiều lần qua các thông tin trên Internet.
Trước hành vi tàn bạo trong vụ khủng bố, Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ cũng nghiêm khắc lên án. Hôm 2 tháng Giêng, mục sư Olaf Fixtwet, tổng thư ký Hội đồng Đại kết, đã nhân danh các giáo hội thành viên bày tỏ lập trường trên đây và chia buồn cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân, những người bị thương và toàn dân Ai Cập. Mục sư khuyến khích dân chúng nước này kiên vững và đoàn kết đứng trước nhiều nguy hiểm đang đe dọa. Trong tuyên ngôn, mục sư Tuyết cũng nhắc đến những vụ khủng bố gần đây chống các tín hữu Kitô khác tại Ai Cập, đồng thời kêu gọi Tổng thống Hosni Mubarak, các vị lãnh đạo tôn giáo và các chính quyền trong miền này mau lẹ và quyết liệt hành động để bảo vệ các quyền tôn giáo cơ bản của các tín hữu thuộc mọi tín ngưỡng. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô quy tụ gần 350 giáo hội Kitô không công giáo, gồm Tin lành, Chính thống và Anh giáo, với tổng cộng 560 triệu tín hữu tại hơn 110 quốc gia trên thế giới. Liên hiệp Âu Châu im lặng trước cuộc khủng bố, nhưng một số chính phủ đã mạnh mẽ lên tiếng về vụ này như Italia, Đức, Pháp. Nói chung, các chính phủ Âu Châu đều gia tăng các biện pháp an ninh để bảo vệ các thánh đường và tín hữu chính thống Cop sống trên lãnh thổ liên hệ, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh mà các giáo hội Đông Phương cử hành hôm 7 tháng Giêng vừa qua, theo lịch Giuliano.
Tại Việt Nam, tuần qua có những sinh hoạt nổi bật trong giáo hội Công giáo tại quê nhà. Với các buổi lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 350 năm thành lập hai địa phận đại diện trong tòa đầu tiên và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm. Tuy thời tiết xấu nhưng đã có hàng chục ngàn tín hữu từ nhiều nơi trên toàn quốc tự về tham dự các buổi lễ. Cao điểm là buổi tiếp đón Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha, vào chiều ngày 5 tháng 1 tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang và thánh lễ bế mạc ngày chủ sự sáng ngày 6 tháng 1. Đồng tế với Đức Hồng Y đặc sứ có 42 giám mục thuộc 26 giáo phận Việt Nam, các giáo mục khách đến từ các nước ngoài và gần 1.000 linh mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha khích lệ giáo hội tại Việt Nam tái khởi hành từ Chúa Kitô sau năm thánh kỷ niệm này và nói: "Tôi chắc rằng các đề nghị của Đại hội Dân Chúa đã diễn ra trong tháng 11 vừa qua sẽ vạch ra những hướng đi mục vụ và truyền giáo cụ thể cho giáo hội này trong những năm sắp đến. Làm nổi bật bản tính của giáo hội, đời sống cầu nguyện cá nhân được nuôi dưỡng bởi sự tham dự hiệu quả phụng vụ và các bí tích, nhất là thánh thể, bởi việc đọc suy niệm lời Chúa, việc nên thánh, đức ái và thân tiến con người toàn diện, các công tác bác ái xã hội, thánh hóa gia đình, giáo dục giới trẻ, hội nhập văn hóa, cổ võ khắp nơi lòng sùng kính thánh thể và Đức Mẹ Maria và truyền giáo trong ý nghĩa rộng rãi nhất của nó.
Tôi cầu nguyện để sau các cử hành đẹp đẽ này, mỗi người trong anh chị em đang làm thành 6 triệu người công giáo Việt Nam, từ các giám mục, linh mục đến người giáo dân sau cùng, quyết định dấn thân cách nghiêm túc để hoán cải và thánh hóa bản thân cho vinh quang Chúa, cho việc truyền bá đức tin và cho hương thơm Chúa Giêsu Kitô tỏa lan qua công việc làm và qua chứng tá đời sống cá nhân. Thực vậy, nếu giáo hội Việt Nam hãnh diện có 117 thánh tử đạo được phong hiển thánh, cầu bầu cho mình cạnh tòa Chúa, giáo hội Việt Nam hơn bao giờ hết cần sự thánh thiện của con trai con gái mình, vốn sống bình thường nhưng can đảm bên cạnh những người anh em đồng bào trong xã hội, trong môi trường làm việc, trong hãng xưởng, ở học đường, nơi bàn giấy, trong nhà máy, ngoài đường phố, trên xe buýt, giữa chợ đời. Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Dù ở bất cứ nơi đâu, chúng ta phải thánh hóa bản thân, thánh hóa việc làm hoàn hảo hóa nó để dâng lên Chúa, thánh hóa môi trường làm cho nó lành mạnh hơn, nhân bản hơn, liêm chính hơn, công bằng hơn. chính nhờ sống yêu thương nhau mà người ta nhận ra chúng ta là môn đệ Đức Kitô.
Trở lại thủ đô giáo hội, chiều ngày mùng 5 tháng 1, Đức Thánh Cha đã viếng thăm các trẻ em bệnh nhân đang được điều trị tại khu nhi đồng thuộc Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma nhân dịp lễ hiển linh. Đến Bệnh viện Gemelli lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha được Đức Hùng Ivanlini, giám quản Roma, cùng với giáo sư Cesare Catananti, giám đốc nhà thương, và ban lãnh đạo Đại học Thánh Tâm và nhiều chức sắc khác đón tiếp. Ngài được hướng dẫn lên lầu 5 là trung tâm chữa trị các trẻ em bị bệnh nứt đốt sống, căn bệnh khiến cho các trẻ em bị tàn tật. Đức Thánh Cha đã làm phép trung tâm và viếng thăm các em tại nhiều phòng thuộc khu nhi đồng trước sự hiện diện của cha mẹ các em, và Ngài cũng sang thăm khu chữa trị khẩn trương các trẻ sơ sinh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã lên lầu 7 của bệnh viện để thăm khu chẩn bệnh của Viện Khoa học Quốc tế Phaolô 6, nghiên cứu chẩn bệnh và chữa trị bệnh son sẻ trong hôn nhân, trước khi xuống lầu 4 và tại phòng lớn của bệnh viện. Ngài đã gặp chung hàng chục trẻ em bệnh nhân thuộc các khu vực khác cùng với cha mẹ và các nhân viên y tế. Các em đã ca hát mừng Đức Thánh Cha và một em bệnh nhân đại diện chào mừng Ngài. Lên tiếng trong dịp này, Ngài nhắc nhở các em về món quà lớn nhất mà Thiên Chúa tặng cho mỗi con người chúng ta. Đó là Chúa Hài Đồng Giê-xu, hài nhi trong hang đá máng cỏ là chính Thiên Chúa. Đấng đã muốn xuống trần thế để chứng tỏ Ngài yêu thương chúng ta. Chính Thiên Chúa đã muốn trở nên như các con để nói với các con rằng Ngài luôn ở cạnh các con và nói với mỗi người chúng ta rằng mỗi trẻ em đều mang khuôn mặt của Ngài. Sau khi ban phép lành, Ngài còn tặng quà Giáng sinh cho các em trước khi rời bệnh viện lúc 7 giờ để trở về Vatican.
Sáng thứ Năm mùng 6 tháng Giêng là lễ trọng, lễ Chúa Hiển Linh. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô trước sự hiện diện của 9.000 người, trong đó có 22 hồng y, 30 giám mục và đông đảo tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu hãy để cho lời Chúa là ngôi sao đích thực hướng dẫn. Chúng ta hãy bước theo vì sao ấy trong cuộc sống, hành trình với giáo hội, nơi mà ngôi lời đã cắm lều của Ngài. Như thế, hành trình của chúng ta sẽ luôn được chiếu tỏ nhờ một ánh sáng mà không dấu hiệu nào khác có thể cho chúng ta. Và chính chúng ta cũng có thể trở thành ngôi sao cho tha nhân, phản ánh ánh sáng mà Chúa Kitô đã chiếu rọi trên chúng ta. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với gần 80.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha cũng nói về ý nghĩa của lễ hiển linh và nhấn mạnh rằng biến cố Chúa tỏ mình ra cho ba đạo sĩ báo trước sự cởi mở hoàn vũ của giáo hội, ơn gọi của giáo hội rao giảng tin mừng cho mọi dân nước. Nhưng lễ này cũng nói cho chúng ta về cách thức giáo hội thực hiện sứ mạng ấy, bằng cách phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô và loan báo lời Chúa. Các tín hữu Kitô được kêu gọi noi theo việc phục vụ mà ngôi sao dành cho các đạo sĩ. Họ phải chiếu sáng như những người con của ánh sáng để thu hút mọi người về vẻ đẹp của nước Chúa, và họ phải trao tặng lời Chúa cho những người tìm kiếm chân lý, chính lời Chúa dẫn đến sự nhìn nhận nơi Đức Giê-xu là Thiên Chúa thật và là sự sống vĩnh cửu.
Tuần qua, giáo phận và Thánh Tu viện Francisco ở Assisi bày tỏ vui mừng và biết ơn đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì đã quyết định đến hành hương tại đây cùng với các vị lãnh đạo các tôn giáo. Vào tháng 10 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 25 năm cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo trên thế giới về hòa bình, do Đức Gioan Paolo II triệu tập tại Assisi, Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục giáo phận Assisi cho biết, từ sau cuộc gặp gỡ cầu nguyện cho hòa bình năm 1986 tại Assisi do sáng kiến của Đức Gioan Paolo II, Assisi đã trở thành biểu tượng của hòa bình, và người ta nói về tinh thần Assisi theo nghĩa đó. Vì tưởng niệm biến cố này với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ là một cơ hội lớn để tái đẩy mạnh sự dấn thân của mọi tín hữu trên thế giới trong việc xây dựng hòa bình. Bề trên Thánh Tu viện Francisco ở Assisi, cha Giuseppe Pienmontese cũng ra thông cáo nhận định rằng sự gia tăng các cuộc bách hại tôn giáo, nhất là chống lại các tín hữu Kitô, càng làm cho việc cầu nguyện chung và trách nhiệm của mỗi người thêm cấp thiết. Người ta có thể nói rằng Thánh Francisco trong mỗi lúc của cuộc đời đã sống, rao giảng và cổ võ hòa bình. Thánh nhân sẽ nâng đỡ những người thiện chí, gợi hứng cho họ những tư tưởng và hoạt động hòa bình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 7.395 kilosix tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix tức là 21m79 và 15.235 kilosix tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.